Giờ tới tổ Đạt Ma là tổ thứ 28 ở Ấn Độ, nhưng lại là tổ thứ nhất ở Trung Hoa. Bởi vì ở Trung Hoa mà có thiền tông là bắt nguồn từ tổ Bồ Đề Đạt Ma sang. Bởi vậy nên Trung Hoa thấy Ngài là vị tổ thứ nhất, nhưng mà đối với Ấn Độ thì Ngài là người thứ 28. Rồi ngang đó thì Ấn Độ không còn tổ nữa mà sang Trung Hoa, cho nên Ngài là vị tổ chót Ấn Độ mà là vị tổ đầu ở Trung Hoa. Ngài là Ngài dòng Sát Đế Lợi ở Nam Ấn, cha là Hương Chí, vua nước này. Vua Hương Chí sanh được 3 người con trai, Ngài là vương tử thứ 3. Khởi nhỏ Ngài đã có chí siêu việt và đặc tài hùng biện. Nhân vua Hương Chí thỉnh tổ Bát Nhã Đa La vào cung cúng dường, Ngài mới có duyên gặp tổ. Qua cuộc nghiệm vấn về hạt châu, tổ đã biết Ngài là người siêu quần bạc tục, sẽ kế thừa tổ vị. Sau khi vua cha văn, Ngài quyết chí xuất gia, cầu xin tổ Bát Nhã độ làm đệ tử. Tổ quan hỷ làm lễ thế pháp và truyền giới cụ túc. Tổ bảo Ngài: hoàng tử đối với các pháp đã được thông suốt, nay nên đổi hiệu là Bồ Đề Đạt Ma. Từ đây Ngài luôn hầu hạ bên thầy. Trước để là Bồ Đề Đa La, sau đổi lại Bồ Đề Đạt Ma. Đó là cái tướng phạn. Bởi vì Bồ Đề là giác, Đạt Ma là pháp. Đạt Ma cho nên thường thường đó, Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Ma đó, Đạt Ma tức là pháp. Như vậy thì Ngài thông suốt pháp, cho nên đổi lại là Bồ Đề Đạt Ma. Như vậy là giác ngộ được cái pháp của Phật, nên gọi là Bồ Đề Đạt Ma. Một hôm tổ gọi Ngài đến truyền pháp và dặn dò: ngươi tạm giáo hóa ở nước này, sao sang Trung Hoa mới thật là nhân duyên lớn. Xong đợi ta diệt độ khoảng 60 năm sau sẽ đi. Nếu ngươi đi sớm, sao e có việc không tốt. Như vậy qua cái lời dặn dò này thì chúng ta biết tổ Đạt Ma sang Trung Hoa lúc đó Ngài bao nhiêu tuổi rồi. Sau 60 năm mà hiện giờ được pháp thì Ngài nhỏ lên lúc đó Ngài cũng mười mấy 20 tuổi rồi, phải không? Mà sau 60 năm thì lúc đó đi chừng 8-9-10 tuổi. Cho nên khi sang Trung Hoa Ngài không còn cái răng nào hết. Những điều kiết hung về sự giáo hóa ở Trung Hoa sau này, Ngài đều cầu xin tổ chỉ dạy. Tổ dùng những lời sấm ký tiên đoán sự kiết hung vận số Phật pháp ở Trung Hoa, nói có hơn 10 bài kệ. Vì nhiều quá ở đây chúng tôi không dẫn hết, nhưng mà đoán thì đã dặn dò, cốt làm sao tìm ra được cái người kế thừa. Rồi được người kế thừa thì cái hạt giống thiền tông sẽ nảy nở Trung Hoa không có mất. Tổ tịch rồi, Ngài vẫn ở tại nước nhà giáo hóa. Người huynh đệ đồng sư với Ngài là Phật Đại Tiên, cùng chung sức giáo hóa. Thời nhân gọi hai Ngài là mở hai cửa cam lồ, tức là hai cái cửa mát mẻ mà độ chúng sinh. Xong sau môn đồ của Phật Đại Tiên lại chia làm sáu tông: một là hữu tướng, hai là vô tướng, ba là định huệ, bốn là giới hạn, năm là vô đắc, sáu là tịch tịnh, đua nhau truyền bá. Ngài thấy sự chia ly ấy, ngại cho chánh pháp suy vi, vì thế Ngài dùng phương tiện cảm hóa độ hóa họ hồi đầu quay về chánh pháp. Bởi vì Phật pháp nó không có nhiều, không có hai, mà khi chia ra nhiều tâm, nhiều phái quá thì làm cho nó rối, làm cho nó bị phân tán rời rạc. Cho nên đó là cái cớ làm cái Phật pháp suy vi. Cho nên là Ngài muốn thâu nhiếp lại, đừng có chia ra gì nhiều mối khác. Vua Nguyệt Tịnh Băng, con vua là thái tử Dị Kiến nối ngôi. Dị Kiến lên ngôi không bao lâu, lại tin theo tà thuyết bài bác Phật giáo. Ngài sai đệ tử là Ba La Đề đến cung vua để nhiếp hóa. Sau khi cải tà quy chánh, vua Dị Kiến hỏi ra mới biết Ngài về cung giáo hóa. Về cung giáo hóa một thời gian, Ngài thấy cơ duyên sang Trung Hoa đã đến, bèn đem lời huyền ký của Tổ Bát Nhã Đa La thuật lại cho vua nghe. Vua biết vua không còn lời gì dám ngăn cản, đành sắm một chiếc thuyền buôn cho thủy thủ đưa Ngài sang Trung Hoa. Vua và quần thần tiễn đưa Ngài ra tới cửa biển. Như vậy thì đọc sử chúng ta mới thấy rõ Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa là đi đường biển, đi đường biển từ Ấn Độ qua. Từ đường biển đó Ngài đi qua tới Quảng Châu thì thuyền cập lại đó. Ngài ở trên thuyền gần mất 3 năm. Hồi xưa bị thuyền đi thuận gió đi mới được, nghịch gió thì phải dừng lại đi không được. Cho nên rồi ở trên sông trên biển tới 3 năm. Bây giờ đi chừng bao lâu? Bây giờ đi đây qua đó có 3-4 tiếng đồng hồ. Nên nghĩ ra người xưa cái công đi thật là cực. Chúng ta bây giờ đi thì khỏe quá, vậy đi khỏe quá cho nên bây giờ không có chí. Bây giờ muốn đi Ấn Độ mà tham khảo hay là hành hương gì đó thì chỉ có mấy tiếng đồng hồ tới, mà có khác một chút là trong túi phải có tiền, phải không? Chứ còn đi thì mau, không có tiền thì cũng ngồi chỗ không thấy đâu hết. Có tiền thì đi cũng không mấy hồi sang đó. Thì như vậy với cái con đường của Tổ Đạt Ma đi qua từ Ấn Độ sang Trung Hoa, và sau này Ngài Huyền Trang từ Trung Hoa sang Ấn Độ, thì hai con đường khác không? Con đường của Tổ Đạt Ma đi là đường quanh biển, dòng biển từ bên Ấn Độ phương Tây đi quanh tới phương Đông. Còn cái đường của Ngài Huyền Trang là con đường đi xuyên qua đường bộ. Cho nên vậy Ngài đi qua rất là nhiều nước, rất là nguy hiểm. Còn này đi chậm mà ít nguy hiểm, thì đi đường biển. Hai con đường nó khác nhau, đường biển đi lâu hơn đường bộ nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy người xưa vì truyền bá chánh pháp mà phải chịu gian nan đi tìm, dù xa mấy cũng đi cho tới. Còn mình bây giờ thì nhẹ nhàng quá, cái gì cũng dễ, phải không? Bởi vậy nên cái người nay cái ý chí yếu hơn người xưa là chỗ đó. Những cái gì hơi khó thì mình không ưng làm, người xưa thì khó mấy cũng làm được. Nhìn đi dù có nguy hiểm chết sống các ngài cũng không sợ, vì pháp chứ không có kẻ thân. Người thời nay thì quý thân cho nên rồi pháp không được quý. Ngài ở trên thuyền gần ngót 3 năm, thuyền mới cập bến Quảng Châu. Nhằm đời nhà Lương, niên hiệu Phổ Thông năm đầu, tức là 520 sau Tây lịch. Ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý, thích sử tỉnh này ra đón tiếp Ngài, đồng thời dâng sớ về triều tâu vua Lương Quả Đế. Vua được sớ liền sai sứ lãnh chiếu chỉ đến thỉnh Ngài về Kim Lăng. Vua Quả Đế hỏi: Ở đây thì hồi xưa tôi nghe nói Kim Lăng tôi không biết là xứ nào, nhưng mà khi qua bên Trung Quốc rồi mới biết Kim Lăng tới bây giờ là thành đô. Thành đô nằm bên cạnh sông Dương Tử. Thì nó là cái chỗ kinh đô đời sau này là đời Nam Tống về về đó đó. Cho nên rồi tới đời Minh đặt kinh đô ở đó. Nên rồi đời Minh mà qua lấy sách vở Việt Nam về để ở Kim Lăng đó, tức là ở tại đó, nó là giữa nước Trung Hoa. Thì như vậy đời nhà Lương cũng đóng đô ở tại Kim Lăng, rồi tới đời nhà Minh cũng kinh đô ở Kim Lăng. Bây giờ chỉ đến nhà Thanh thì họ mới giờ kinh đô về Bắc Kinh, tức là chỗ bây giờ hồi xưa gọi là U Châu, bây giờ là Bắc Kinh. Thì như vậy Kim Lăng là cái trung tâm của cái nước Trung Hoa. Rồi vua Lương Giả Đế hỏi: trẫm từ lên ngôi đến nay thường cất chùa chép kinh độ tăng ni không biết bao nhiêu, vậy có công đức gì chăng? Để tôi nói sơ sự tích của vua Lương Võ Đế cho quý vị biết. Vua Lương Võ Đế khi lên ngôi thì ông là cái người mộ Phật pháp lắm, ông thích giảng kinh, thích học kinh, thích giáo hóa. Bởi vậy cho nên chép kinh nè, các chùa nè, độ tăng ni, tức là giúp cho tăng ni đi tu không biết bao nhiêu. Thì quý vị thấy nếu cái người mà đã là vua mà lo các chùa, lo độ tăng, lo chép kinh, giảng kinh nhiều, thì hỏi mình có công đức hay không, thì mình nói sao? Rồi công đức của bệ hạ vô số kể, thấy rằng kể không hết. Nhưng mà hỏi ngài thì ngài đáp rằng đều không có công đức. Mà vua Lương Võ Đế trong có nhiều chỗ khác chép nói rằng mỗi khi ông giảng kinh Kim Cang thì chư thiên rải qua cúng dường, ghê vậy đó. Mà gặp tổ đang cho hỏi cái khi việc làm như vậy đó có công đức chăng, thì ngài đáp đều không có công đức. Trong nhà thiền đã lập tạng gáo nước lạnh như mặt ông. Người ta đưa tự hào rằng việc làm của mình rất là nhiều công đức, mà ngài lại nói không có công đức, thì vui hay không vui? Bởi tu mà cái ngã nó chưa có thấp, cho nên rồi nó không vui được. Thì cho nên ông liền bực tức, ông hỏi tại sao không có công đức. Thì ngài trả lời: bởi vì những việc ấy là nhân hữu lậu, chỉ có quả báo nhỏ ở cõi người cõi trời, như bóng theo hình, tuy có mà chẳng phải thật. Ngài giải quá rõ. Như vậy thì quý Phật tử phải hiểu cho tường tận tại sao ngài nói không có công đức. Bởi vì tất cả việc làm, nào là kết chùa, nào là chép kinh, độ tăng, vân vân, đó là cái tướng hữu vi. Chùa cắt thì có phước thiệt đó, nhưng vài trăm năm sau nó cũng hoại, phải không? Độ tăng có phước thật đó, nhưng ít chục năm rồi hoại. Tất cả cái gì cũng hoại hết. Hoại thì đó là tướng vô thường. Mình giúp cho cái tướng vô thường được thì có cái phước, nhưng cũng phước vô thường, phải không? Là mình làm những điều làm điều phước mà thuộc về vô thường thì cái quả báo cũng là vô thường, nhân vô thường thì quả cũng là vô thường. Bởi vậy cho nên ngài mới nói chỉ có quả báo nhỏ ở cõi người cõi trời. Giả sử Thanh ra làm ông tổng thống đi nữa, quả báo đó lớn hay nhỏ? Với mình thì thấy to quá, phải không? Nhưng mà với con mắt đạo nó nhỏ xíu thôi. Ông tổng thống thì chừng 5 năm thì ông cũng phải xuống, phải không? Thì như vậy 5 năm hoa hùng nó có gì đâu.
Cho nên đó là cái nhỏ, chứ nó không phải là cái lớn. Nó cái quả đó nó theo cái nhân, như bóng với cái hình vậy nè. Cái hình ngay thì cái bóng ngay, hình cong thì bóng cong, cái nhân vô thường thì cái quả vô thường.